This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Hòa thượng Thích Huyền Việt và linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm đường có mặt ở trong phòng viêm về một đề tài liên quan đến vấn đề hôn nhân đồng tính. Xin chào Hòa thượng Thích Huyền Việt, xin chào linh mục và Phạm Hữu Tâm, xin mời gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Huynh đệ chúng tôi nhường nhau. Tôi là Hòa thượng Thích Huyền Việt, trụ trì chùa Liên Hoa, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị đồng hương thính giả của đài Sài Gòn 900 AM. Trân trọng kính chào cha linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm, chào anh Dương Phục điều hợp chương trình hôm nay.
Tôi là linh mục Phạm Hữu Tâm, xin trân trọng kính chào Hòa thượng Thích Huyền Việt, anh Dương Phục cũng như quý vị thính giả của Radio Sài Gòn Houston.
Thưa Thầy Huyền Việt, thưa cha Tâm, thính giả của đài cũng như nói chung là toàn quốc Hoa Kỳ rất là chấn động, mà xôn xao và bàn tán đến rất là nhiều cái vấn đề hôn nhân đồng tính, bởi vì theo cái quyết định ngày 26 tháng 6 vừa qua của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ thì đã ra một cái phán quyết là ủng hộ hôn nhân đồng tính. Cái kết quả bỏ phiếu với 5 phiếu thuận, 4 phiếu chống, tối cao Pháp viện đã công nhận là các cặp hôn nhân đồng tính có đầy đủ quyền lợi và được bình đẳng với mọi người, và các tiểu bang giờ đây không có quyền bác bỏ hôn nhân đồng tính. Thì cái phán quyết mới của tối cao Pháp viện đây có nghĩa là hôn nhân đồng tính đã trở thành hợp pháp trong tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Với tư cách là một người lãnh đạo tôn giáo thì không biết là Hòa thượng và cha Tâm nghĩ như thế nào. Xin mời Hòa thượng.
Dạ, kính chào kính dân phục và toàn thể chư vị. Chúng ta đang sống trong một cái đất nước dân chủ tự do, mà những vấn đề gì nó có là vấn đề, nó là vấn đề, và vấn đề để được ra đưa ra trước mọi người và trước một cái cơ chế gọi là tam quyền phân lập, lập pháp, tư pháp và hành pháp. Và mỗi người dân chúng ta có một cái quyền tối thượng, đó là cái quyền nói yes hay no, đồng ý hay không đồng ý, biểu hiện qua cái lá phiếu của mình. Do vậy, tất cả những chuyện gì đã đưa đến nó là vậy, thì gần như đối với tôi là một công dân, do vậy không có ý kiến gì khác hơn, có nghĩa là nó là vậy thì là vậy thôi.
Chắc tâm sao ạ?
Trước hết thì xin cho chúng tôi chia sẻ một chút xíu về cái niềm tin của tôn giáo ở bên Công giáo. Thì lâu nay thì giáo hội Công giáo không bao giờ chấp nhận về cái hôn nhân đồng tính, cũng như cái việc sống chung giữa hai người đồng tính với nhau. Lý do cũng thật đơn giản là bởi vì từ tạo thiên lập địa, từ khởi nguyên thì Thiên Chúa đã tạo dựng nên có người nam và có người nữ, và Thiên Chúa đặt cái người nam và người nữ trong cuộc sống hôn nhân. Và vì vậy mà trong cái sách khởi nguyên, từ lúc ban đầu thì Thiên Chúa đã người nam phải rời bỏ cha mẹ mình và kết hôn với người nữ, và hai người trở nên một ở trong một cái mái ấm gia đình. Và vì vậy đó là cái niềm tin của bên Công giáo từ thuở ban đầu, lúc nào cũng cái giá trị của gia đình là trong giữa người nam và người nữ với nhau. Và ngay cả thời Chúa Giêsu Kitô cũng vậy, Chúa cũng lặp lại cái điều đó từ cái thuở ban đầu, tức là Chúa nói là người nam và người nữ kết hôn với nhau, và việc gì Thiên Chúa đã sắp đặt thì là người không được phép phân ly. Cho nên cái đó là cái giá trị căn bản của gia đình từ thuở ban đầu, là giữa người nam và người nữ kết hôn với nhau trong một mái ấm gia đình, và cái hôn nhân đó sẽ tồn tại mãi mãi. Và vì vậy đó mà lâu nay thì lúc nào giáo hội cũng phản đối về cái việc mà chung sống người đồng tính, và cũng phản đối cái việc mà gia đình hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên đó là cái niềm tin, nhưng mà giáo hội Công giáo không bao giờ mà bài trừ những con người đồng tính. Tức là giáo hội thì lúc nào cũng lên án cái hành động đồng tính, nhưng mà không bao giờ mà loại trừ cũng như bài bỏ những cái người mà đồng tính với nhau.
Như vậy là cha Tâm cứ dựa theo cái tín lý của người Công giáo, đây là một cái niềm tin. Thế nhưng mà cụ thể bây giờ cái vấn đề đặt ra là chúng ta đang sống ở cái nước này, đất nước Hoa Kỳ này, với các pháp viện là cơ quan cao nhất để mà phán xét, để đưa ra những cái luật lệ. Và ông về phía hành pháp, ông Tổng thống Obama thì ông lên tiếng ủng hộ ngay, ông là cái người chủ trương cái đó. Thế thì trên thực tế đó, thì bây giờ cái khối người Công giáo phải như thế nào nếu mà nó xảy ra ở trong gia đình, ở trong cộng đồng, cũng giới trẻ bây giờ nam với nữ, nữ đòi lấy nhau công khai, bởi vì luật cho phép như vậy rồi. Thì với tư cách là một linh mục đó, thì phải xử như thế nào nếu mà có cặp nào đến xin với cha Tâm là cho làm lễ thành hôn ở nhà thờ thì sao ạ?
Dạ vâng, dạ thưa anh, thì thật sự mình phải phân biệt rõ ràng về luật pháp và cái niềm tin tôn giáo, tức là những gì, chuyện gì xảy ra ở trong tôn giáo, ở trong ngôi thánh đường. Và vì vậy mà cái ở nước Mỹ rất rõ ràng về cái việc mà chính trị và tôn giáo nó phải tách biệt ra, và luật pháp cũng không có đòi hỏi mà ở tôn giáo phải đi ngược lại cái niềm tin tôn giáo của mình, tức là cái điều nói nôm na tức là tự do tôn giáo. Cho nên và vì vậy đó mà bây giờ luật pháp cho phép hai người đồng tính để kết hôn với nhau, thì dĩ nhiên là ở trước mặt tòa đời, tức là họ được quyền họ vô City Hall để họ làm giấy kết hôn hôn thú với nhau, và họ được hưởng tất cả những cái quyền lợi của một cặp hôn phối trong gia đình. Tuy nhiên thì điều đó không có bắt buộc là giáo hội Công giáo phải chấp nhận cái điều đó, và không có bắt buộc giáo hội Công giáo phải đưa họ vào nhà thờ để làm lễ thành hôn với nhau. Cái đó là cái quyền tự do tôn giáo. Cho nên và vì vậy đó mà lâu nay thì cho nên đứng trước cái quyết định của tối cao phái viện vậy đó, thì lúc nào như chúng tôi chia sẻ đó, là giáo hội Công giáo lúc nào cũng mời gọi con người bước vào giáo hội, mời gọi con người bước vào cái niềm tin, mời gọi con người bước vào cái liên hệ với lại Thiên Chúa, không có bài trừ ai bao giờ. Và nếu mà chúng ta nhìn vào những cái thành phố có số đông người đồng tính, thí dụ như San Francisco, như những cái vùng ở Boston, thì chúng ta cũng thấy là giáo đường của Công giáo lúc nào cũng mời gọi những người mà họ đã đang chung sống với nhau ngày xưa, thì họ chưa có cái gia đình, tức là chưa có cái hôn nhân, nhưng mà họ chung sống với nhau rồi, nhưng mà cũng mời gọi họ vào thánh đường. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình chấp nhận, mình nói là điều họ đang làm là đúng, nhưng mà mình mời gọi họ tiếp tục họ vào để họ đối thoại với lại tôn giáo, rồi họ sống cái niềm tin của họ.
Mà thưa ông Hòa Thượng Thích Quyền Việt, câu hỏi tương tự như vậy, nếu mà có một cặp Phật tử nào đó, hai người nam hoặc hai người nữ đến với Hòa Thượng để xin hợp thức hóa trên cái phương diện tôn giáo, có một cái nghi thức nào đó ở trong chùa, thì Hòa Thượng nghĩ sao? Có đồng ý không? Yes hay là no?
Dạ, thưa anh Dương Phục, khi nói như vậy, tại vì yes thì phải nói sau yes, mà no phải nói sau no. Nhưng mà anh cho tôi vừa cha vừa rồi vừa cái trình bày về cái vấn đề về tín lý đó. Thì cha trình bày về cái phần cái khái niệm tín lý của cha. Riêng về tôi thì anh phải cho tôi nói chút đó là vấn đề đối với đạo Phật á, thì đạo Phật không có có cái trung ương điều hành. Kể cả Đức Phật không phải là cái người gọi là trung ương để điều hành tất cả những giá trị, nhưng mà Đức Phật hay là các giáo hội hay các thầy là cái người nôm na giống như kiểu mà rao giảng tin lành vậy, tức là trình bày cái tin, cái điều như vậy, thiện là vậy, ác là vậy, tốt là vậy, xấu là vậy, nhưng mà cái quyền tin hay không tin, hành theo hay không hành theo là trả về cho từng cá nhân một. Mà nếu nói ở đây có nghĩa là đạo Phật là đạo nói về khổ và nói về cái phương pháp để chấm dứt khổ. Chỉ có cái vậy thôi. Và cái nói là giữa trời đất, giữa thiên nhiên, giữa con người vậy. Và ai theo thì theo, không theo thì cũng không có vấn đề gì. Thì đi trở lại, thì nếu mà cá nhân của tôi thì tôi chưa sẵn sàng trong cái khái niệm gọi là làm lễ thành hôn cho một cặp vợ chồng đồng tính. Nhưng mà Nhưng mà chung quanh cái dạng đó, tức là có vấn đề và tìm cách để giải quyết vấn đề, thì tất cả chúng ta cùng coi theo đó và không đòi hỏi ai phải đứng ra để giải quyết vấn đề. Và chúng tôi cũng rất là vui rằng đất nước này, cái xã hội này đã có chỗ cho tất cả những cái sự khác biệt mà họ có thể sống cùng với nhau.
Cảm ơn Hòa Thượng. Cái cho tâm nãy cha nói là trên phương diện pháp luật thì bây giờ họ có quyền, họ có đến city để làm giấy tờ thì được. Thế nhưng mà bảo là đến nhà thờ để mà làm lễ thành hôn ở nhà thờ như là cái truyền thống của bên công giáo thì như vậy là không. Phải không ạ? Cha, ý cha muốn nói như vậy không? Tức là trên phương diện pháp luật thì họ ok. Và cha cũng nói rằng là cái niềm tin công giáo thì không chấp nhận cái chuyện đó, nhưng mà không bài trừ, vẫn tiếp đón họ chứ không có loại. Thì cái làn ranh đó nó mong manh quá. Cha thấy bây giờ thì nếu mà nói là không kỳ thị, không bài trừ, thế nhưng mà cũng không chính thức làm phép cho họ. Thì như vậy nếu thí dụ một cái cặp nào cắc cớ đi kiện lại nhà thờ, kiện cha, bởi vì là luật pháp, họ nói là luật pháp cho phép mà, tại sao giáo hội lại từ chối? Như vậy là đi ngược và từ chối, kỳ thị cái niềm tin tôn giáo của họ, họ vẫn là người công giáo. Thì sao cha?
Dạ vâng, thật sự thì không có kỳ thị cái niềm tin tôn giáo của họ. Bởi vì họ vẫn được mời gọi chào đón vào nhà thờ, và họ vẫn được hưởng những cái điều mà tất cả những người tín hữu khác được hưởng.
Như vậy có nghĩa rằng là một cái cặp hôn nhân mà nam nam nữ nữ với nhau thì họ được hưởng hết tất cả những cái gì mà nhà thờ hoặc là giáo hội công giáo dành cho một giáo dân một cách bình thường. Phải không ạ? Cha muốn nói như vậy. Thí dụ họ lên rước lễ chẳng hạn thì có được không?
Dạ vâng, khi mà nói về cái vấn đề rước lễ đó thì tức là một người phải không có sống trong cái việc tội thì mới được lên rước lễ. Và vì vậy đó thì có lẽ để nói một chút xíu hơn nữa để rõ ràng hơn, có lẽ anh Dương Phục cũng như quý vị thính giả cũng nhớ về cái thượng hội đồng họp nhóm họp bất thường năm 2014 vừa rồi, để chuẩn bị cho gia đình đó, dạ năm gia đình nè, cái thượng hội đồng đó ở nhóm họp ở bên Roma gồm có những vị hồng y, những vị giám mục và ngay cả có Đức Giáo Hoàng Francis cũng tham dự cái đó, nhóm họp trong 2 tuần. Thì sau cái buổi họp thượng hội đồng đó thì có một cái bản báo cáo. Cái bản báo cáo này đó ghi cái tên đó là mời gọi những người đồng tính. Bởi vì ở trong cái thượng hội đồng đó, nhóm họp thì bàn rất là nhiều về vấn đề gia đình, nhiều khía cạnh gia đình khác nhau. Tuy nhiên có lẽ cái việc mà hôn nhân đồng tính là một trong những cái đề tài nóng bỏng nhất trong thời gian vừa rồi, đặc biệt là khi mà nhiều nước đã cho cái hôn nhân đồng tính cũng như cái tối cao pháp viện đang chuẩn bị để lắng nghe cái vụ kiện của đồng tính. Thì sau cái đó có bản báo cáo thì giáo hội công giáo đã nói lên những cái điều thứ nhất là không nhắc đến cái đồng tính như là một cái bản chất luân lý sự giữ. Ngày xưa giờ vẫn lúc nào cũng kết án là hôn nhân đồng tính là bản chất luân lý sự giữ. Nhưng mà thời sau này, nhất là cái bản report vừa rồi năm 2014, thì nói nhiều về những người đồng tính cần được mời gọi và đồng hành với sự kiên nhẫn và khéo léo trong giáo hội. Và đồng thời những người đồng tính cũng có những cái quà tặng và những cái khả năng để có thể đóng góp vào cộng đồng Kitô hữu. Cho nên giáo hội cũng nhấn mạnh lại cái khía cạnh về thứ nhất là cái khía cạnh luân lý thì không có nhấn mạnh về bản chất luân lý sự giữ, và lúc nào cũng nhấn mạnh về cái việc mời gọi những người này đóng góp và tham gia vào cái đời sống của trong giáo hội. Dạ.
Vâng, cảm ơn cha Tâm. Thưa thầy Việt, nãy thầy có nói rằng là bên Phật giáo thì không có một trung ương tối cao để mà ra lệnh cho toàn thể điều hành cho tất cả các chùa, các giáo phái. Nó khác với bên công giáo là có Vatican là một cái nơi tập trung ở Đức Giáo Hoàng, thì có một cái quyền tối thượng cho tất cả các nhà thờ công giáo ở trên thế giới. Thế nhưng bây giờ muốn hỏi Hòa Thượng là cho dù như thế đi nữa, nhưng mà cá nhân Hòa Thượng cá nhân của một người trụ trì một ngôi chùa như chùa Liên Hoa có Phật tử đến đó, thì trong số Phật tử đó thì có những cái cặp mà hôn nhân nam lấy nam, nữ lấy nữ, bởi vì theo chiếu theo luật thì họ được công khai, thì cái điều đó riêng cá nhân của hòa thượng có chấp nhận hay là không, tức là vẫn tiếp đón họ một cách bình thường. Nhưng mà nếu họ có những cái yêu cầu riêng trong cái đời sống vợ chồng thì hòa thượng xử như thế nào?
Dạ, cái nếu nhân phục đứng về phương diện chùa và cá nhân tôi trụ trì thì tôi có thể nói là mở cửa 100% cho tất cả những cái sự khác biệt đó. Mà một khi khác biệt đó nó là được thông qua bởi luật pháp rồi, thì tôi bản thân của tôi và cái tấm lòng của tôi mở cửa 100%. Nhưng mà đi trở lại, nếu mà họ yêu cầu có những chuyện gì, trên căn bản là họ đã vô rồi, là họ đã thành rồi, chứ không phải là đã thành, tức là luật đã đi qua cái giải pháp, cái vấn đề pháp luật rồi, thì họ vô đó, tức là họ là con người, và đối tượng con người là mình, như Đức Đạt Lạt Lama ngày nói là ta có thể sống mà không có tôn giáo, và cũng không có thiền định, nhưng không thể tồn tại nếu không có tình thương. Đó là Đức Đạt Lạt Lama thứ 14, ngài nói như vậy. Điều đó có nghĩa là tình thương và sự hiểu biết rất là quan trọng. Còn tất cả mọi cái sự khác biệt khác á, đó, cái chuyện đó, giống như mình không hỏi thì họ không trả lời, và họ hỏi nhưng cái chuyện đó mình không trả lời thì mình có quyền không trả lời. Nhưng mà phải nói rằng họ vô đó là 100%, không có chuyện gì đặt ra vấn đề khác biệt. Còn họ vô để tìm cái gì đó, thì lúc bây giờ cái gì đó mà mình nghĩ là cái gì đó mình có thể được, mà cũng có thể nó là cái chuyện đó mình không được, thì không được không có nghĩa là họ phải giải quyết, mình phải giải quyết cho họ cho bằng được. Thì tất cả nói tóm lại là không có một cái định kiến nào trong những vấn đề của đời sống, khi nó là vấn đề và tất cả chúng ta cùng góp phần để giải quyết vấn đề. Có những vấn đề tập thể nên lên đến cảnh tầm cấp tầm mức quốc gia thì chúng ta biết rồi, đã giải quyết rồi, nghĩa là tối cao pháp viện của nước Mỹ đã thông qua. Nhưng mà như sáng nay anh Dương Phục có nói là tại tiểu bang Texas, ông thống đốc tiểu bang ông không chấp nhận chuyện đó. Có nghĩa là chúng ta có thể nói là chấp nhận và không chấp nhận, nhưng cái không chấp nhận có nghĩa là đó là vấn đề chúng ta cùng tiếp tục nữa, thì tiếp tục nữa rồi. Như cha vừa nói về vấn đề về bên nhà thờ đó, thì chúng ta biết rằng tất cả đều phải thay đổi, cái bánh xe lịch sử nó đi đều phải thay đổi. Và thay đổi như thế nào đó là cái quyền của chúng ta, chứ không phải cái quyền ở đâu khác. Tất cả đều phải thay đổi theo bánh xe lịch sử nó đi. Và cái quyền để góp phần thay đổi là mỗi con người phải tìm hiểu và phải góp phần để giải quyết vấn đề. Chúng ta ví dụ như ngày xưa cái bệnh SIDA, chúng ta là cái bệnh tội lỗi, cái bệnh của những kẻ tội lỗi. Nhưng ngày hôm nay SIDA là một cái căn bệnh mà thế giới phải chấp nhận như bao nhiêu những chứng bệnh khác của con người.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Hòa thượng Thích Quyền Việt và Linh mục Phạm Đức Tâm liên quan đến đề tài vấn đề hôn nhân đồng tính vừa được tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã thông qua với cái phán quyết là ủng hộ hôn nhân đồng tính trên khắp toàn quốc Hoa Kỳ, áp dụng cho tất cả 50 tiểu bang. Chắc quý thính giả cũng như Hòa thượng và cha Tâm cũng biết là đây là một cái vấn đề đã gây ra tranh cãi rất là nhiều. Có nhiều tiểu bang ở tại Hoa Kỳ đã cho phép chính thức trước khi có cái lệnh phán quyết của tối cao pháp viện rồi là chấp nhận cái hôn nhân đồng tính, chính thức làm giấy tờ thủ tục như là bên nam và bên nữ. Thì bây giờ nam với nam, nữ với nữ mà có lấy nhau thì cũng được hưởng đầy đủ những cái quyền lợi như vậy. Nhưng mà cũng có một số tiểu bang cho tới giờ này thì vẫn chống, chẳng hạn như tiểu bang Texas vẫn chống, nhưng mà đây là cái áp dụng luật liên bang không thể chống một cách công khai mà lắt léo. Tức là ông thống đốc của tiểu bang Texas cho phép những cái nhân viên, những thư ký, những ở tại các tòa hành chánh, những cái cơ sở mà làm giấy tờ hôn nhân, họ vì cái lý do tôn giáo họ từ chối không làm những giấy tờ đó, thì cái cặp hôn nhân này nếu mà kiện họ đó thì ông theo ông thống đốc của tiểu bang Texas là ông mới sẽ bênh vực về cái phía những cái người không chịu làm những cái thủ tục đó vì lý do tôn giáo, thì coi như là họ cũng vô tội, không có thể bị kiện được. Tức là một cái sự lắt léo giữa luật pháp, giữa tiểu bang và liên bang thôi, chứ cũng không thể nào chống được cái quyết định của tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Thì tương tự như vậy về phía công giáo, như là cha Tâm vừa giải thích, tức là với cái niềm tin tôn giáo không chấp nhận, thế nhưng mà cũng không có thể kỳ thị họ. Nhưng mà nó vẫn phức tạp mà trên cái phương diện thủ tục về cái công giáo, là đã có một cái lệnh là không chấp nhận của toàn quốc, của toàn thế giới, giáo hội công giáo là không chấp nhận hôn nhân đồng tính. Vì thế cho nên cha nói là cha sẽ không có thể làm bất cứ thủ tục nghi thức gì cho những cặp này khi họ cần đến những nghi thức ở trong nhà thờ. Có phải vậy không ạ?
Dạ vâng. Để trước khi trả lời câu hỏi Dương Phục, để tiếp theo cái ý tưởng của Hòa Thượng Hiền Việt đó. Hòa Thượng nói về cái bánh xe lịch sử đã quay và mình phải tiếp tục mình đi theo bánh xe lịch sử đó, cũng như ở ngoài xã hội đã chấp nhận cái việc đó thì mình phải tiếp tục mình đi như vậy. Thật sự thì tôi cũng không đồng ý lắm. Bởi vì cái việc gì đúng thì đúng, sai là sai. Cũng giống như có những việc mà Tòa Tối Cao Pháp Viện của Hoa Kỳ đã quyết định, ví dụ như việc phá thai, chấp thuận cho việc phá thai. Nhưng mà đối với cái niềm tin công giáo thì cái việc đó không có đúng. Và vì vậy không, điều đó không có nghĩa là mình bắt buộc mình phải chấp nhận tất cả những gì mà phán quyết ở tòa đời họ đặt ra. Hoặc là thí dụ mình sống ở trong một cái nước cộng sản, điều đó cũng không có nghĩa là mình phải chấp nhận tất cả những cái điều mà cái chính quyền mà nó không có đúng, quyết định không đúng theo cái niềm tin tôn giáo của mình. Và vì vậy mà đối với giáo hội công giáo thì cái điều đó sẽ không có, giáo hội không có chấp nhận về cái hôn nhân đồng tính, cũng như những cái điều ở trong quá khứ lịch sử có, mình không có bắt buộc phải theo cái bánh xe lịch sử, và mình cũng tiếp tục mình đối thoại, mình làm việc tiếp và với lại cái bánh xe lịch sử đó, để hy vọng một ngày nào đó thì cái điều đúng nó sẽ được dương cao và cái điều sai nó sẽ bị thoái lùi. Còn lúc nào mà mình chấp nhận hết thì có nghĩa là cái điều sai điều đúng gì nó cũng điều sai nó cũng tiếp tục nó vươn tới.
Xin góp ý với cha, chúng ta biết rằng trước cái ngày 26 tháng 6 rồi thì 50 tiểu bang Mỹ là có 37 tiểu bang đã đồng ý cho cái hôn nhân đồng tính rồi, hợp lý rồi. Còn 13, 14 tiểu bang là chưa, nhưng bây giờ cái tối cao pháp quyết định là vậy. Tôi sẽ trở lại là có những giá trị về tôn giáo mà tôn giáo có quyền giữ mà chính quyền, nói chung là nhà nước không có xem vô để làm khác đi được. Tại vì đó là cái quyền của phát biểu hay là thực hành cái đức tin của tôn giáo. Nhưng ngược lại, tôn giáo cũng không thể xem vô chính quyền để làm thay đổi những quyết định của chính quyền, vì chính quyền nó đại diện cho dân. Tôi rất là làm lạ về cái chuyện mà thống đốc tiểu bang mà nói như vậy, có nghĩa là chống chế lại cái quyết định của tối cao pháp viện liên bang đó. Thật sự ra nhà nước đó là đại diện cho dân, và cái cơ chế hành chính, tiểu bang có cái quyền của tiểu bang và liên bang có quyền của liên bang, và có những cái quyền tiểu bang không thể xem vào liên bang, có những quyền liên bang không thể xem vào tiểu bang, thì chúng ta cùng tiếp tục để lắng nghe tiếp tục theo nữa. Tuy nhiên rằng vấn đề thực hành đức tin đó là mà, tại vì ở đây rất là rõ ràng ở chỗ là tôn giáo không có quyền xen vào chuyện của nhà nước và nhà nước không có quyền xen vào nội bộ của tôn giáo, đó là hiến định.
Thưa Hòa Thượng, cái xin đưa ra một cái thí dụ cụ thể như thế này để xin Hòa Thượng giải quyết với tư cách là một người trụ trì của một chùa. Bây giờ có một cặp Phật tử ở trong chùa Liên Hoa mà sắp thôi, chứ hồi nãy thì Hòa Thượng nói là họ đã thành hôn, đã được phép thành hôn theo luật pháp chính thức của Hoa Kỳ, thì chùa vẫn mở rộng cửa, không có một cái kỳ thị, không có một cái thay đổi thái độ nào. Thế nhưng bây giờ giả tỷ như một con cặp đó, hai người nam muốn lấy nhau, và là Phật tử của chùa Liên Hoa đến gặp riêng Hòa Thượng để xin Hòa Thượng khuyên. Thường thường người ta tin những cái lời khuyên của các lãnh đạo để mà làm theo, mặc dù đây không phải là luật pháp, nhưng mà thứ cố vấn tinh thần. Hai cặp đó bối rối quá, không biết có nên kết hôn hay không, sợ những cái sự kỳ thị của người đời, những cái rèm pha, mà đến hỏi Hòa Thượng là bây giờ dự tính như vậy nhưng mà có nên hay không, thì Hòa Thượng khuyên như thế nào, có hay là không?
Vấn đề khổ và giải quyết để chấm dứt khổ. Riêng tôi đã trả lời trực tiếp, nếu mà hỏi tôi là sẵn sàng để làm buổi lễ thành hôn cho hai người đồng tính không, bản thân tôi chưa sẵn sàng.
Tức là không?
Tôi chưa sẵn sàng.
Tại sao?
Tại vì thật sự ra cái chuyện đó là tôi thấy cái chuyện tôi ra đời là tôi có cha, có mẹ, có nam, có nữ, tất thành đã con người của tôi. Bây giờ trong cái khái niệm mà làm lễ thành hôn cho một cặp mà không có khả năng sinh sản, thì đối với tôi, trên cái khái niệm đó, cái vấn đề vợ và chồng thì tôi chưa sẵn sàng chuyện đó.
Nếu nói như vậy thì Hòa Thượng lại đi ngược về bánh xe lịch sử rồi, tức là Hòa Thượng không có tuân hành theo cái quyết định của Tòa án Tối cao Pháp viện vừa rồi.
Thưa cha, là cái đó là cái quyền sống đời sống đức tin. cái quyền sống để sống đức tin, và họ, những cặp đó họ cũng cần thiết phải, tôi phải chấp nhận hay không chấp nhận chuyện đó.
Đây là cái ý kiến những cái cá nhân thôi. Thí dụ như là giả tỉ như cái cặp đó đến hòa thượng nói không theo quan niệm riêng, thì cái cặp đó có thể đi chùa khác, tại vì là có thể chùa này đồng ý và chùa kia không đồng ý. Nó khác hơn là bên công giáo đến một linh mục rồi không thể là ở cái nhà thờ này không cho thì đi nhà thờ khác, thì cũng không thể được, phải không ạ?
Dạ.
Đúng như vậy.
Nhưng mà thì tôi cũng nghĩ rằng họ có cái cách để cuối cùng ra thì tín lý nào nào đó, ai đó ở nhà thờ nào đó hay là một cái giáo phái nào đó cũng mang tính cách Kitô giáo có thể chấp nhận cho chuyện đó. Tôi nghĩ vậy.
Thưa ông Hòa Thượng, thưa cha, hiện giờ đó trong cộng đồng Việt Nam đó, cái trào lưu hồi xưa đó, không thấy nói nhiều đến những cái cặp mà đồng tính luyến ái, thế nhưng mà bây giờ cũng khá phổ biến ngay trong cộng đồng Việt Nam. Ngay trong cái kỳ Tết vừa rồi đó, ở tại California nó có những cái phái đoàn đi diễn hành để đòi hỏi cái quyền được tôn trọng, mà những cái cặp mà nam nam nữ nữ đó cũng khá đông. Và hiện giờ đó, theo những cái tin tức thì ở Việt Nam cái phong trào này cũng đương lên cao, chứ chúng ta hồi trước thì chỉ nói là chỉ có những cái giới Tây Phương Mỹ nó có hay có những cái này, và người ta cho như là một cái bệnh, cái bệnh là ham muốn về vấn đề tình dục thì nhiều hơn là vấn đề tinh thần. Thì nhưng mà bây giờ nếu ở trong một cái gia đình công giáo mà có những người cha mẹ mà có con bị cái đó, họ đau khổ lắm, không biết làm sao được, thì cũng giống như là cha nói, tức là không thể từ con được, nhưng mà cũng không có thể chấp nhận được là cho chúng nó làm đám cưới một cách công khai. Và đa số hiện giờ đó, ngay tại Houston này cũng có rất là nhiều gia đình bị gặp những cái vấn đề nan giải như vậy đó, thưa cha. Và cha mẹ có khuynh hướng là tránh né, không bao giờ muốn công khai, không bao giờ muốn bà con hộ hàng biết, giống như là một cái gì xấu hổ lắm. Thì cha nghĩ sao? Có những cái nó đã chuyện nó đã như vậy thì các bố mẹ đâu có trách nhiệm chuyện đó phải không? Có việc gì đâu mà phải xấu hổ, phải không cha? Thì có thể là công khai được không?
Dạ vâng, thưa anh, thì bố mẹ ở trong gia đình đối với con cái thì cũng giống như giáo hội là cha mẹ chung đối với tất cả những người tín hữu của mình. Thì giống như tôi đã trình bày lúc đầu đó, thì giáo hội lúc nào cũng cũng lên án cái hành động và cái sự việc ác xảy ra, tức là cái hành động, tức là cái hành động luyến ái giữa hai người đồng tính. Tuy nhiên thì giáo hội lúc nào cũng chia sẻ, cũng thông cảm, cũng chấp nhận những con người ở trong cái vấn đề đó, chứ không bao giờ loại trừ con người đó ra khỏi cái cuộc sống của giáo hội. Và vì vậy cũng ở trong gia đình cũng vậy, thưa anh, thì người cha người mẹ nếu mà có những người con của mình ở trong gia đình mà ở trong cái vòng đó, tức là cái thứ nhất là về cái tình đồng tính, cái tính đồng tính. Thứ hai nữa có thể ở trong cái hôn nhân đồng tính đi, thì người cha người mẹ cũng cần tiếp tục phải thương yêu con cái của mình, cũng phải kiên nhẫn với con cái của mình, cũng phải thông cảm và cũng phải nhận ra có những cái điều tốt con mình, chứ không phải là tất cả mọi điều mà nó làm đều xấu hết. Và mình khi mà mình nhận ra được những cái điều đó, nó có những cái giá trị nó đóng góp vào cuộc sống gia đình của chung và của gia đình của riêng nó đó, thì khi đó thì mình dễ dàng mình thương yêu, mình chấp nhận nó hơn. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là mình chấp nhận và lúc nào mình cũng nói như vậy được con làm cái điều mà hôn nhân đồng tính như vậy là tốt, không sao hết. Cái điều đó nó không phải là mình nói như vậy, nhưng mà mình lúc nào cũng thương yêu, cũng chấp nhận con cái và cũng khuyến khích và kiên nhẫn với con cái vậy.
Mời thầy.
Dạ, kính chào, kính dương phục, kính thưa toàn thể chư vị. Khi anh đã có đề cập Việt Nam thì tôi cũng biết thông tin là Việt Nam được coi là một trong những nước Á Châu rộng lượng đối với hôn nhân đồng tính. Bây giờ